Chúa, Cha ơi, chúng tôi yêu Ngài. Ngài đã kêu gọi chúng tôi cho công tác tuyệt vời của Ngài. Ngài bắt đầu thì Ngài cũng sẽ kết thúc. Chúng tôi không có khả năng, nhưng mà Ngài có khả năng. Khả năng hơn cả những điều chúng tôi hiểu biết và cầu xin. Chúng tôi tìm kiếm Ngài và bước theo Ngài. Xin Ngài hãy hành động ở trong lòng của chúng tôi. Lời của Ngài như là lưỡi gươm, hai là chia tách hồn linh. Xin Ngài hãy hành động như Ngài muốn. Chúng tôi yêu Ngài và mọi sự vinh hiển dành cho Ngài, dâng lên cho Ngài. Amen.
Hallelujah.
Ngợi khen Chúa vì lời của Chúa ở trong thư Philip. Chúng ta đã đọc thư Philip rất là nhiều năm nay. Nhưng mà lời của Chúa luôn luôn mới và luôn luôn tươi mới. Và khi chúng ta vẫn đọc tiếp thư Philip thì chúng ta lại có một sự tươi mới. Điều này thật là quý báu và giàu có. Ngợi khen Chúa. Chúng ta có cái gánh nặng cho sự hiệp nhất. Trong sách Ephesos chúng ta đã thấy một cái khải tượng rất là lớn về sự hiệp nhất. Chúng ta nhìn thấy một bức tranh chúng ta với tất cả các thánh đồ được dẫn đến sự hiệp nhất, được đưa vào trong sự hiệp nhất. Nhưng mà thư Philip thì không mô tả một cái khải tị về sự hiệp nhất mà khó hiểu, nhưng mà một cách sống thực tiễn về sự hiệp nhất. Và Paul thì tương giao với các anh chị em là họ phải giữ sự hiệp nhất này như thế nào. Chúng ta đã nhìn thấy hội thánh ở Philip đã được bắt đầu như thế nào. Có những anh chị em được cứu từ những cái hoàn cảnh rất là khác nhau. Những người được cứu từ những tầng lớp khác nhau trong xã hội. Nhưng mà bởi sự khôn ngoan của Chúa, Ngài đã gọi tất cả những người rất khác nhau đấy và làm cho họ trở thành những con người mới. Và những người này được kêu gọi để giữ sự hiệp nhất mà Chúa đã thiết lập tại Philip.
In Christus Jesus, die in Philippi sind, da spricht die alle an, die aus dem Haus der Purpurhändlerin.
Bức thư này gửi đến cho tất cả các thánh, cho tất cả các thánh đồ tại Philip, tất cả các thánh đồ trong Christ Jesus ở tại Philippi. Và Paul có khích lệ và có cảnh báo những thánh đồ này. Hãy có cùng một suy nghĩ. Nhưng mà cái suy nghĩ này không phải là cái suy nghĩ cũ kỹ của chúng ta. Đây chính là suy nghĩ của Chúa. Chúng ta cần sự suy nghĩ của Jesus Christ. Rất là quý báu khi bắt đầu ở chương 2. Và ở đây có nói là nếu có sự khích lệ nào trong Christ, có sự an ủi nào của tình yêu, có sự tương giao nào của linh, anh chị em có kinh nghiệm những điều này không? Tôi đã có kinh nghiệm. Những điều này có ở trong hội thánh. Đây là nhiều sự khích lệ ở trong Christ, sự an ủi của linh, của tình yêu, sự tương giao của linh, lòng thương xót và trắc ẩn. Tất cả những điều này đều có. Tuy nhiên thì Paul vẫn nói là hãy làm cho đầy đủ sự vui mừng của tôi. Chúng ta có thể nói như thế này. Hãy làm cho sự vui mừng của tôi đầy đủ. Tức là anh em phải có một suy nghĩ. Một suy nghĩ. Hãy làm cho sự vui mừng của tôi trở nên đầy đủ và cũng có một suy nghĩ. Và sau đó có sự mô tả một suy nghĩ này là như thế nào. Vì chúng ta rất là khác nhau. Chúng ta cần phải học tập tất cả các thánh đồ cần có một suy nghĩ mới. Đây thực sự là một cái sự suy nghĩ mới. Khi chúng ta ở trong hội thánh, chúng ta được kêu gọi để chúng ta cùng xây dựng với các thánh đồ khác. Điều này không thể hoạt động, không thể nào thành, không thể khi mà có suy nghĩ cũ. Vì mỗi người chúng ta có những suy nghĩ cũ rất là khác nhau. Nhưng mà khi chúng ta mặc lấy cái suy nghĩ mới, thì chúng ta có thể giữ được cái sự hiệp nhất với tất cả các thánh đồ. Và trong thư Ephesô, chúng ta đã có, không hiểu anh chị em có nhớ không? Ở trong Ephesô 4, từ câu 22, mời các anh chị em cùng đọc. Để anh em lột bỏ người cũ, cách sống trước kia của anh em, người đang bị hư hoại theo dục vọng của sự lừa dối, để anh em được đổi mới trong linh của tâm trí mình, và mặc lấy người mới là người đã được tạo dựng theo Đức Chúa Trời trong sự công nghĩa và sự thánh khiết của thực tại.
Amen.
Ngay ở đây đã nói đến con người mới thì cần có một sự suy nghĩ mới. Suy nghĩ của chúng ta cần phải được đổi mới. Đây là điều quyết định. Đổi mới trong tâm trí của chúng ta. Chúng ta cũng có những nan đề cho hội thánh khi mà chúng ta không giữ được sự hiệp nhất này. Sự suy nghĩ này ở trong đầu của chúng ta, trong sự suy nghĩ của chúng ta, và chúng ta cần phải đến với Chúa và xin Chúa chiếu sáng cho sự suy nghĩ của chúng ta. Hãy ban cho cầu nguyện để Chúa ban cho chúng ta suy nghĩ của Ngài. Trong Philip đoạn 2, câu 2 thì có mô tả sự suy nghĩ này là hãy có cùng một tình yêu. một tình yêu với tất cả các thánh thánh đồ. Tình yêu này cho tất cả thánh đồ. Hãy có cùng một tình yêu cho tất cả thánh đồ. Mặc dù có thể những người này không biết. Giống như chúng ta có nhiều người con thì mỗi người con có một cái tính cách khác nhau. Nhưng mà chúng ta yêu tất cả các con của chúng ta. Giống như Chúa cũng vậy, Chúa cũng yêu tất cả các con cái của Ngài. Mặc dù là họ có những tính cách khác nhau. Và chúng ta cũng phải yêu các thánh đồ cũng như Chúa yêu chúng ta. Và trong tình yêu chúng ta không có sự phân biệt mà chỉ có một tình yêu. Liên kết trong hồn. Suy nghĩ chỉ một điều. Và câu sau là đừng làm gì bởi tham vọng, ích kỷ hoặc hư vinh. Nhưng trong sự khiêm ti của tâm trí, coi người khác trội hơn mình. Đừng làm gì bởi tham vọng, ích kỷ.
Mir gefällt wirklich dieses deutsche Wort Selbstsucht. Weiß nicht, wie das andere übersetzen, aber es drückt was aus, was unser Selbst, ein Problem, was unser Selbst hat. Eine Selbstsucht.
Sự tham vọng, ích kỷ, đây là những điều của con người cũ của chúng ta. Đây là những điều nghiện, những điều mà nghiện cho con người cũ của chúng ta. Vì con người, ý kiến của tôi là rất là quan trọng. Tôi nhìn các sự vật khác như thế nào, thì điều này như là một sự gây nghiện đối với con người cũ của chúng ta. Chúng ta không thể bỏ được. Mặc dù là chúng ta, mặc dù chúng ta có thể biết được điều này không ổn, nhưng mà chúng ta vẫn làm cho nó trở nên rất là quan trọng. Và chúng ta luôn muốn giữ ý kiến của chúng ta và làm cho người khác chấp nhận ý kiến của chúng ta. Và trong gia đình của chúng ta hay xảy ra những chuyện này. Và khi chúng ta quá yêu quý quá yêu quý cái ý kiến riêng của chúng ta, thì sẽ sinh ra nhiều vấn đề. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần phải làm cho ý kiến của chúng ta được chấp nhận, thì chúng ta phải chiến đấu cho cái tôi của chúng ta. Và cuối cùng, chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy là chúng ta làm điều đấy để làm gì? Đây là sự tối tăm và sự ngu muội. Vì bởi sự ích kỷ, chúng ta đã làm hỏng nhiều điều. Và sự ích kỷ chúng ta đã phá hoại những người thân của chúng ta. Đây là con người cũ. Và Chúa cần phải tẩy sạch chúng ta. Sự ích kỷ của chúng ta đừng làm bởi tham vọng ích kỷ.
Es lohnt sich nicht, irgendwas für sich selber zu suchen, zu kämpfen. Es geht nicht um mich.
Đừng làm gì chỉ về mình, chỉ về tham vọng ích kỷ. Trong nếp sống hội thánh thì không phải chúng ta làm gì không phải chỉ vì chúng ta, nhưng mà chúng ta cần phải khiêm ti, khiêm nhường, coi người khác trội hơn mình. Suy nghĩ của Chúa là dành cho người khác, để phục vụ người khác. Chúng ta cần phải suy nghĩ là để giúp đỡ người khác bằng cách nào. hơn là để cho chúng ta có thể thực hành sự ích kỷ của chúng ta. Mỗi người đừng chỉ lưu tâm đến các cái mỹ đức riêng của mình mà còn phải nghĩ đến những mỹ đức của người khác. Cái tâm trí này ở trong anh em, nhưng mà cái tâm trí này là ở trong Christ Jesus rồi. Trong sách Giăng đoạn 13 thì Chúa dạy chúng ta cần phải ở trong sự khiêm nhường và coi người khác trội hơn mình. Chúa Giêsu ở đó cũng đã làm mẫu cho chúng ta. Ở Giăng 13 thì Chúa còn làm một điều trước khi Ngài lên thập tự giá. Tôi nghĩ rằng anh chị em biết. Và đây chính là Chúa đã cởi áo ngoài của mình ra và rửa chân cho các môn đồ. Chúa rửa chân cho mỗi một môn đồ. Đây chính là sự khiêm nhường.
Das ist nicht gerade die schönste Aufgabe. Das macht eigentlich ein Diener, ein Sklave. Das war eigentlich eine Sklavenarbeit.
Cái việc rửa chân này là dành cho những người nô lệ, chứ không phải dành cho Chúa. Nhưng mà Chúa nói là ta làm để cho các ngươi có thể là rửa chân cho nhau. Đây chính là tâm trí của Chúa. Rửa chân cho các môn đồ. Và tâm trí này cũng phải ở trong chúng ta. Khi một người có cái chân bẩn. Thì khi chúng ta tưởng tượng một người có chân bẩn mà ngồi vào bàn ăn tối, thì chúng ta thấy người đấy cần phải đi rửa chân. Có lẽ chúng ta sẽ bảo người đấy hãy đi rửa chân đi, nhưng mà Chúa thì lại rửa chân cho người đó, chứ Chúa không bảo người đấy đi rửa chân. Tôi cũng cảm động vì Chúa. Ví dụ như là khi tôi chuẩn bị cái sự chia sẻ này,
muss das jetzt sein? Also eigentlich ist doch jetzt gerade was anderes dran und irgendwas stört gerade, möchte ich korrigieren, mach das bitte anders. Aber
sẽ có những điều là làm cho tôi bị phân tâm. Nhưng mà Chúa luôn luôn cảnh báo tôi.
Einfach nur dem anderen vorzuhalten, was er nicht richtig macht.
Đừng có bao giờ nhìn thấy những điều mà những người khác làm sai. Thay vì đó thì nên giúp đỡ người khác, giúp đỡ lẫn nhau. Khi mà sự tương giao bị gián đoạn thì giúp đỡ lẫn nhau rất là hiệu quả. Khi mà có những tình huống căng thẳng ở trong gia đình, chúng ta có thể thấy là người kia sẽ không có sự hiểu và bắt đầu thấy tình huống nó trở nên không dễ chịu và cãi nhau. Nhưng mà đây không phải là tâm trí của Christ. Chúng ta cần phải cầu nguyện cho nhau.
Kann ich dir helfen irgendwo, dass es jetzt wieder besser wird, ja, dass wir irgendwo jetzt wieder mehr gemeinsam zusammenwirken und nicht anfangen gegeneinander zu arbeiten, ja? Einfach diese Haltung und darin.
Chúng ta cần phải có cái tâm trí của Chúa. Chúng ta cần phải học Chúa điều này.
Wenn wir das üben,
khi chúng ta luyện tập thì Chúa sẽ ban cho chúng ta ánh sáng và sự khôn ngoan và giúp đỡ chúng ta.
Dinge, die oft die Gemeinschaft stören wollen. Herr, gib uns wirklich Gnade, wie wir einander helfen, das aus dem Weg zu räumen. Ja.
Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Hier, wie es in Philippa heißt, nicht nur das Seine zu sehen.
Ở trong thư Philip có nói là không phải chỉ lưu tâm đến riêng chúng ta mà còn phải lưu tâm đến những người khác.
Ja, mal nicht nur die Sache von deiner Position auszusehen, sondern wirklich mal den Bedarf des anderen auch mal versuchen zu verstehen.
Chúng ta cần phải tìm hiểu xem nhu cầu của người khác.
Deine Sicht einzunehmen, dann kannst du deutlich besser dem anderen auch helfen.
Thì khi đó chúng ta có thể giúp đỡ người khác được, hiểu người khác được. Chúng ta cần có sự khiêm nhường. Ôi Chúa Giêsu. Chúng ta cần thực sự chúng ta cần tâm trí của Christ Giêsu. Đây là mỹ đức của con người Giêsu. Nhưng mà cái mỹ đức này đã được hành động mang vào trong chúng ta. Ôi Chúa Giêsu.
Yeah. Und in diesem Punkt ist es wirklich wichtig, ja, diese Demut im Umgang miteinander.
Cái sự khiêm nhường khi chúng ta đối xử quan hệ với nhau. Chúng ta cần rất cần sự khiêm nhường này. Để chúng ta có thể đối diện với những cái ý kiến khác nhau.
Weil wir doch nicht alle die gleiche
vì chúng ta xuất thân từ những hoàn cảnh khác nhau. Tôi muốn đọc trong Rome đoạn 14, chương 14.
Was uns auch lehrt, wie wir die Einheit miteinander halten können.
Rome đoạn 14.
Dort heißt es.
Ở đây có nói rằng
Glaube nimmt an.
Hãy
über Ansichten zu streiten. Einer glaubt, er dürfe alles essen.
Có người tin là có thể ăn được tất cả. Còn những người yếu đuối thì chỉ ăn rau.
Der verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst.
Ai ăn thì đừng có phán xét những người không ăn.
Wer bist du, dass du einen fremden Haussklaven richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Ja, und ich lese mal kurz weiter. Einer hält einen Tag höher als den anderen Tag.
Người này nghĩ là ngày này tốt hơn ngày kia. Còn người khác thì nghĩ mọi ngày đều như nhau.
Völlig überzeugt.
Mỗi người thì rất là tin cậy vào cái ý kiến của mình.
Und wer isst, der isst dem Herrn. Und er dankt Gott dabei. Und wer nicht isst, der isst dem Herrn nicht und dankt Gott auch.
Những người ăn thì cũng là ăn cho Chúa và họ cảm tạ Đức Chúa Trời. Những người giữ cũng ngài cũng là giữ cho Chúa.
In der Gemeinde begegnen wir immer wieder auch dieser Situation.
Trong hội thánh, nếp sống hội thánh chúng ta gặp những cái hoàn cảnh này nhiều. Vì có những hoàn cảnh là mỗi người chúng ta sẽ nghĩ một cách khác nhau, có ý kiến khác nhau. Thì chúng ta phải đối diện với những điều này như thế nào? Có những sự việc mà chúng ta không thể nào làm như thế này được. Có những cái ý kiến nó làm hại cho nếp sống hội thánh. Mang vào những tội lỗi. Thì đối với những cái sự này thì chúng ta không thể nào mà đối xử như ở đây được. Ví dụ như chúng ta không thể là cho phép mọi người sống với bạn trai. Và cái lời này không thể nào áp dụng cho mọi hoàn cảnh được. Chúng ta không thể nói là trong lúc đấy thì chúng ta không thể nói là anh em có thể nghĩ gì cũng được, làm gì cũng được. vì nhà của Chúa là thánh và chúng ta cần phải giữ cái sự thánh hóa trong nhà của Chúa. Chúng ta cần phải có sự biện biệt trong mỗi một hoàn cảnh. Tôi muốn đọc một cái bản dịch khác. Ở Philip câu 1, câu 9.
Damit ihr das prüfen könnt, worauf es ankommt. Ja? Also, worauf kommt es an? Andere sagen, ja, was ist das Vorzüglichere? Was ist das Entscheidende?
Điều gì khác mà tuyệt hảo hơn? Chúng ta cần phải có sự biện biệt. Có những việc mà cần phải biện biệt. Ví dụ như là có người nghĩ rằng họ có thể ăn được mọi thứ, còn có người mà chỉ ăn rau. Vì vương quốc của Đức Chúa Trời không phải là sự ăn uống, nhưng mà là sự công bình. Chúng ta cần phải có khả năng để biện biệt, để biết là trong tình huống này thì giữ sự hiệp nhất như thế nào. Có những sự việc mà nó rất là nhỏ, nó không ảnh hưởng, thì chúng ta cần phải chịu đựng để giữ sự hiệp nhất.
Einige Geschwister kennengelernt, die einen anderen christlichen Hintergrund haben, und da gab es Gläubige, die
haben die
Überzeugung, dass man nur im
Beten
oder kniend, stehend oder kniend beten soll.
Có những thánh đồ thì nghĩ rằng khi cầu nguyện thì phải quỳ. Và họ thấy có những người mà đứng hay ngồi để cầu nguyện thì họ không hài lòng. Vì họ nghĩ rằng là như thế thì không tôn trọng Chúa. Nhưng mà trong Kinh Thánh thì không nói là tôi không thể cầu nguyện khi mà tôi ngồi. Có những ý kiến của chúng ta, những cái sự tin chắc của chúng ta. Thì những cái điều này thì chúng ta không nên cãi nhau về những điều này. Vì nó không phải điều quan trọng. Có một gia đình khi họ đến chỗ chúng tôi, vì tôi cũng không muốn tôi cũng không muốn làm cho gia đình này gây vấp phạm, thì tôi cũng quỳ xuống để cầu nguyện cùng với họ.
Diese Überzeugung, es ist nicht gut, wenn ich das zu einem Anstoß werden lasse.
Nhưng mà cái điều mà họ thực hành, nếu tôi gây cớ vấp phạm cho họ thì là không hay.
Dann stehe ich auch mit ihm zusammen und wir beten zusammen stehend und danken Gott dabei, suchen ihn, weil darauf kommt es an.
Vì chúng ta khi đứng hay khi quỳ để cầu nguyện thì nếu mà gây dựng người khác thì cũng cảm ơn Chúa. Chúng ta cần phải có một sự phân biệt, sự biện biệt. Chúng ta cần phải có một tấm lòng để chúng ta có thể xây dựng lẫn nhau, để chúng ta có thể chấp nhận những người khác. Và chúng ta đừng có coi thường những người khác. Ồ, Chúa Giê-xu. Trong những việc này, chúng ta cần phải nói rằng chúng ta cũng không thể thuyết phục những người khác có thể hiểu như chúng ta. Đây không, cũng không phải nhiệm vụ của chúng ta là làm cho người khác nghĩ giống chúng ta. Trong Hebrew chương 8 câu 11 có nói:
Und keinesfalls wird jemand seinen Mitbürger lehren, noch jemand seinem Bruder und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinen an bis zum Großen unter ihnen. Ja. Das ist das Vorrecht im neuen
Bund. Và họ chẳng hề dạy mỗi đồng bào và mỗi anh em mình hãy hiểu biết Chúa, vì mọi người trong họ từ nhỏ đến lớn đều sẽ nhận biết ta. Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ chính Ngài cho mỗi người. Đây chính là giao ước mới. Chúng ta không thể nào là bắt người khác phải hiểu thế này hoặc là tin thế kia. Chúng ta cần phải để cho Chúa hành động. Đây là điều mà Chúa hành động. Tất cả mọi người đều phải khai trình trước mặt Chúa. Khi mà Chúa phán cho chúng ta và chúng ta cũng không muốn nghe lời Chúa thì chúng ta phải chịu trách nhiệm. Chúng ta có thể có sự tương giao và giúp đỡ lẫn nhau. Điều này cũng có thể giúp đỡ chúng ta nhận được sự bày tỏ của Chúa. Nhưng mà sau khi Chúa bày tỏ, ai nhìn thấy điều gì hay là áp dụng điều gì thì mỗi người phải tự trách nhiệm, tự chịu trách nhiệm. Trong Rô 14 thì có ví dụ về sự ăn và uống. Điều này là điều mà những người đối với điều này là những điều quan trọng đối với những người thánh đồ mà họ là người Do Thái và những thánh đồ họ là người Hy Lạp. Đối với người Do Thái thì việc ăn và uống rất là họ giữ rất là kỹ. Đối với những người mà người thánh đồ mà không phải là người Do Thái thì họ có thể ăn uống không giữ như người Do Thái. Nhưng mà lời của Chúa thì nói rằng là những sự ăn uống này thì không quan trọng. Nhưng mà trong ví dụ của Peter, chúng ta cũng thấy trong Mark đoạn 7, Chúa nói với các môn đồ. Trong câu 15. Thực ra là 10, trong câu 10, 14. Menge wieder zu sich und sprach zu ihnen: Hört mir alle zu und fasst es. Es gibt nichts außerhalb des Menschen, was ihn unrein machen kann. Chẳng có điều gì ở ngoài vào trong một người có thể làm ô uế người ấy. Nhưng những điều ra từ một người thì làm ô uế người ấy. Nếu ai có tai để nghe, hãy nghe. Khi Ngài từ đám đông đi vào nhà, các môn đồ hỏi Ngài về ẩn dụ ấy. Ngài nói với họ, các ngươi cũng sống cùng một cách mà không hiểu sao. Các ngươi chưa hiểu là mọi điều từ ngoài vào trong một người không thể làm ô uế người ấy, vì nó không vào lòng mà vào bụng người ấy, rồi đi ra nơi cống rãnh sao? Khi nói vậy, Ngài đã làm cho mọi thức ăn trở nên tinh sạch. Chúa nói rất là rõ ràng. Và Chúa cũng hiểu rằng những người nghe những lời của Ngài nói thì họ rất khó hiểu, bởi vì họ là những người có ý kiến của văn hóa Do Thái. Ngay cả những môn đồ của Chúa cũng cần phải hỏi lại Chúa. Ngài là Chúa lại phải giải thích lại. Những môn đồ có hiểu không? Khi chúng ta đọc tiếp trong sách Công vụ đoạn 10 thì
wo der Herr den Petrus vorbereiten möchte, dass er sich doch aufmacht, um zu den Nichtjuden mal zu gehen und mit ihnen.
Khi Chúa chuẩn bị cho Peter đến nhà một người ngoại.
Wort gehört hat und den Herrn da auch noch mal genau befragt hat, innerlich er hat immer noch seine Speisegebote festgehalten.
Nhưng mà ở bên trong thì tại thời điểm đấy Peter cũng muốn giữ cái ý kiến của mình về cái đồ ăn. Và Chúa cho Peter nhìn thấy tất cả các con vật và trong Công vụ đoạn 10 thì từ câu 11 và Chúa bảo Peter là hãy đứng dậy và ăn tất cả những con vật này đi. Peter nói là không bao giờ. Vì tôi chưa từng ăn vật gì phàm tục và ô uế. Mặc dù Peter đã nghe Chúa nói, nhưng mà Peter vẫn chưa hiểu điều này. Cho đến sách Công vụ thì Peter vẫn nói như vậy. Chúng ta thấy ý kiến của chúng ta rất là cứng. Nhưng mà Peter vẫn được Chúa bày tỏ. Mặc dù Peter chưa hiểu về cái việc ăn uống, nhưng mà ông vẫn ở trong hội thánh và Chúa vẫn sử dụng ông. Và Chúa cho Peter thời gian để có thể hiểu được điều này. Sau đó là Chúa lại nói với Peter một lần thứ hai, những vật mà Đức Chúa Trời đã tẩy sạch thì đừng coi là phàm tục. Chúa dành rất nhiều thời gian và Chúa rất khó khăn đối với chúng ta. Bởi vì chúng ta có nhiều ý kiến riêng. Tuy vậy thì Chúa vẫn cho chúng ta dự phần vào việc xây dựng hội thánh. Chúa vẫn cho chúng ta tiến lên. Mặc dù chúng ta rất cứng cỏi trong ý kiến của mình. Khi mà có một người như Peter thì chúng ta vẫn phải tiếp nhận. Ví dụ một người mà ăn có thói quen ăn uống như Peter, chúng ta có tiếp nhận không? Chúng ta cần phải biết rõ là điều nào là quan trọng. Trong sách Philip, chương 3, câu 15, lời Chúa nói, vậy nên, hễ có bao nhiêu người trưởng thành, thì chúng ta phải có tâm trí này. Tâm trí này là tâm trí nào? Tâm trí này là tâm trí đạt được Chúa, bước đi theo Chúa. Tâm trí này là cùng nhau đạt được Chúa, cùng với các thánh đồ. Còn nếu ai nghĩ khác thì Chúa sẽ khai thị tâm trí này cho anh em. Thái độ của chúng ta thái độ của chúng ta là tương giao và chia sẻ, còn Chúa sẽ khải thị. Chúng ta chỉ làm chứng và chúng ta phải cầu nguyện để Chúa khải thị cho anh em của chúng ta.
ein Unterscheidungsvermögen haben, wenn Dinge da sind, die jemand nicht sieht.
Chúng ta cần phải thấy là có những việc mà những người khác không nhìn thấy nhưng mà làm hại hội thánh, bởi vì nó là tội lỗi hoặc là sự không thánh khiết, thì chúng ta không thể để cho điều đấy xảy ra. Chúng ta không thể để cho những người đấy giữ cái sự cái tâm trí cũ của họ được.
Weil wir da wirklich ein Unterscheidungsvermögen brauchen, ja?
Thực sự chúng ta cần sự biện biệt.
Ich habe noch ein Vers aus 2. Timotheus 2 auf den Herzen.
Tôi có một câu ở trong Timotheus 2.
Weil wir brauchen wirklich, wir müssen beide Seiten sehen, ja? Wir müssen die Dinge sehen, die wir lernen sollen, zu tragen einfach.
Chúng ta cần thấy, nhìn thấy những điều mà chúng ta cần phải chịu đựng, nhưng mà cũng có những điều chúng ta không thể chấp nhận.
Lies mal 2. Timotheus 2 ab Vers 14.
Timotheus 2 đoạn 2 từ câu 14.
Erinnerung, indem du ernstlich vor Gott bezeugst, man solle nicht um Worte zanken, was zu nichts nütze ist, sondern den Zuhörern Verderben bringt.
Hãy nhắc nhở các điều đó và trước mặt Đức Chúa Trời, hãy long trọng truyền bỏ họ, đừng tranh cãi về lời lẽ, chẳng ích gì mà còn hủy hoại người khác. Hãy chuyên cần tự chỉnh diện mình. Với Đức Chúa Trời như người được chứng nhận, như người thợ mộc cưa xẻ thẳng lời của lẽ thật mà không hổ thẹn. Nhưng hãy tránh xa các lời hư không phàm tục, vì chúng sẽ làm tăng thêm sự không thiên kính, và lời họ sẽ ăn lan như chứng hoại tử, trong đó có Hymenus và Philetus, các kẻ đã lệch khỏi lẽ thật, vì nói rằng sự phục sinh đã diễn ra rồi, và phá đổ đức tin của một số thánh đồ. Có người nói là sự phục sinh đã diễn ra rồi, rồi họ công bố những điều này cho các thánh đồ, thì họ sẽ phá đổ đức tin của một số người và gây tổn hại cho hội thánh. Thì chúng ta cần phải biện biệt là điều gì quan trọng, điều gì không. Ở đây thì ở trong câu 19 nói, nền tảng vững chắc của Đức Chúa Trời vẫn đứng. Có ẩn chứng này. Chúa biết kẻ thuộc về Ngài, và hễ ai xưng nhận danh Chúa thì lìa khỏi sự bất nghĩa. Nhưng trong một nhà lớn không chỉ có các bình bằng vàng và bạc, mà còn có bình bằng gỗ và đất. Một số dẫn đến sự tôn trọng, còn một số dẫn đến sự hổ thẹn. Còn nếu ai tự tẩy sạch mình khỏi các điều đó, người ấy sẽ là chiếc bình dẫn đến sự tôn trọng, được thánh hóa, hữu dụng cho chủ. Câu 22 nói tiếp là hãy chạy trốn các dục vọng của tuổi trẻ, đuổi theo sự công nghĩa, đức tin, tình yêu và hòa bình với những người kêu cầu danh Chúa ra từ tấm lòng thuần khiết. Chúng ta có gánh nặng giữ sự hiệp nhất ở các địa phương. Đây cũng là điều mà Chúa muốn. Tuy nhiên,
ich wollte sagen, ehrlich gesagt, ich habe die Überschrift, ich habe überlegt, ob ich schreibe, was eigentlich Philipper schreibt, mit allen Heiligen in Christus am Ort. Es war mir ein bisschen zu lang, aber vielleicht hätte ich es doch schreiben sollen.
Tôi nghĩ tôi cần phải viết ra là với tất cả các thánh đồ trong Christ Jesus ở mỗi địa phương.
Viele glauben irgendwas mit allen Heiligen in Christus.
Chúng ta cần phải chú ý vào sự thánh khiết ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Đây không phải là sự hiệp nhất giống như ở trong giáo phái. Không phải là sự hiệp nhất như các giáo phái, họ nói là chúng ta tất cả là một. Không phải sự pha trộn, sự hòa hiệp nhất không phải là một sự trộn lẫn rất lớn. Nhưng khi Paul tại thời điểm mà Paul sống thì cũng đã có những hiện tượng là có những men mang vào cho hội thánh để cho hội thánh phát triển lên ra thành một thứ rất là lớn. Có một cái sự phát triển giữa vòng các người tin Chúa là tạo nên một thứ gì đó rất lớn lao. Chúa đã cảnh báo trước điều này. Nhưng mà một mặt Chúa cũng chỉ ra là Ngài có những chân đền. Gỗ và cỏ thì là những điều thuộc về thiên nhiên. Và những điều thuộc về gỗ và cỏ thì ngày hôm nay rất là nhiều. Chúng ta có thể giữ cái sự hiệp nhất. Chúng ta cần phải giữ khoảng cách với những người tin theo kiểu như vậy. Chúng ta cần sự hiệp nhất, nhưng chúng ta cũng cần sự thánh khiết. Còn nếu không thì chúng ta cũng không được thánh khiết và biệt riêng cho Chúa được. Nếu như chúng ta hòa lẫn vào với dòng chảy của các giáo phái, thì chúng ta cũng không thể nào bước tiếp được với Chúa. Chúng ta cần phải có sự biện biệt. Chúng ta phải biết ở đâu là vàng và bạc. Điều gì thích hợp với cả Chúa, điều gì không. Chúng ta cần phải chạy trốn những điều thuộc về xác thịt. Chúng ta phải chạy trốn những điều mà ở trong Cơ Đốc giáo họ đang làm. Không phải là vì sự hiệp nhất, nhưng có những điều mà chúng ta không thể nào cùng làm với họ được. Cái đấy không có nghĩa là chúng ta từ chối những người tin Chúa. Trong Timôthê nhì chúng ta đọc tiếp. Và hãy từ chối các sự chất vấn ngu dại dấy lên từ một tâm trí không luyện tập, vì biết là điều đó sẽ sinh ra sự bất đồng. Chỉnh sửa những kẻ chống đối trong sự nhu mì, mong sao Đức Chúa Trời ban cho sự ăn năn, dẫn đến sự tri thức đầy đủ về lẽ thật, và họ có thể tỉnh táo lại để ra khỏi bẫy sập mà ma quỷ đã bắt sống họ, để làm theo ý muốn Ngài. Đây là những cái thái độ mà tôi rất coi trọng.
Wir können nicht mit ihnen gemeinsam irgendwie einfach nur bauen, ja?
Chúng ta không thể tương giao với những người như vậy. Nhưng mà khi có điều kiện thì chúng ta cũng sẽ nói chuyện với họ trong sự nhu mì để họ có thể ăn năn. Vì Chúa cũng muốn giúp đỡ họ để họ ra khỏi cái bẫy của ma quỷ. Và cái thái độ này là thái độ của Chúa. Ở trong Khải Thị đoạn 2 và đoạn 3 thì chúng ta thấy cái sự sa ngã của các giáo phái. Nhưng mà Chúa vẫn có tấm lòng cho hội thánh. Vì thế mà Chúa nói hãy ăn năn và ai có tai hãy nghe. Và cái thái độ này chúng ta cần cho tất cả các anh chị em.
Was außerhalb der Gemeinde, außerhalb unserer Versammlung passiert, nur dass alles nur irdisch und seelisch und fleischlich ist. Es gibt auch viele kostbare Gefäße. Dort
điều này không có nghĩa là những cái điều gì ngoài hội thánh đều là điều vứt đi. Nhưng mà ở ngoài hội thánh thì cũng có thể có những chiếc bình quý báu đang ở trong các giáo phái. Và Chúa cần phải mang những cái bình này ra khỏi. Chúng ta cần có tấm lòng. Của Chúa để có những cầu nguyện cho những con người này.
Aber solche Dinge müssen wir auch da wirklich lernen. Zu unterscheiden, sagen, das, darauf kommt es nicht an. Sie suchen den Herrn, sie lieben den Herrn.
Ví dụ có những người cầu nguyện khác với chúng ta thì điều này nó cũng không phải là điều gì mà khác biệt lớn. Chúng ta có thể chấp nhận những điều này. Chúng ta cần sự biên biệt.
Wenn etwas vom natürlichen Menschen ist, das können wir nicht einfach nur mitnehmen. Da müssen wir schon wirklich unterscheiden und auch eine Grenze ziehen. Herr Jesus, möge der Herr uns wirklich Gnade geben. Es ist mir schon ein Anliegen.
Xin Chúa ban ân điển cho chúng ta.
Weil es ist wirklich die Frage, wie können wir diese Einheit halten?
Đây là gánh nặng của tôi để chia sẻ là cần phải làm thế nào để giữ sự hiệp nhất. Nhưng mà chúng ta cần sự giúp đỡ của Chúa. Chứng cớ của sự hiệp nhất tại mỗi địa phương. Chúng ta cần Chúa. Tôi cũng muốn nói ngắn gọn ở trong Philip đoạn 1, câu 9. Câu 9 đến câu 11. Chúng ta cùng nhau đọc. Và tôi cầu nguyện điều này, đó là tình yêu anh em ngày càng dư dật hơn trong sự tri thức đầy đủ và mọi sự biện biệt, hầu cho anh em có thể chứng thực bằng cách thử nghiệm các điều khác tuyệt hảo hơn, để anh em có thể thuần khiết và không gây vấp phạm cho đến ngày của Christ, đầy dẫy bông trái công nghĩa qua Jesus Christ, để dâng vinh hiển và sự ngợi khen cho Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta cần tình yêu này. Tình yêu này cho các anh chị em. Để chúng ta có thể chấp nhận nhau. Và để cho chúng ta có thể có sự biện biệt, điều gì Chúa chấp nhận, điều gì không. Chúng ta cần tình yêu của Chúa. Tình yêu này thật là tuyệt vời. Tình yêu này sửa trị chúng ta. Trong khải thị chúng ta nhìn thấy Chúa sáng như là đồng. Mặc dù Chúa rất là nóng cháy cho nhà của Chúa, nhưng mà Ngài yêu chúng ta. Ngài làm cho chúng ta trở nên các vua và các thầy tế lễ. Chúa chiến đấu cho mỗi một hội thánh và chiến đấu cho mỗi một anh chị em. Và cái tấm lòng này của Chúa cũng phải ở trong chúng ta, cháy bỏng trong chúng ta. Amen.